Phần 3. Trường Sa. Thơ in lần thứ 25. Trường Sa trong thơ Trần Đăng Khoa. Nguyễn Hoàn. Qua tuổi thiếu niên, cánh thơ Trần Đăng Khoa đã từ góc sân nhà em bay đến với mọi miền đất nước và biên cương hải đảo. Một trong những nơi nhà thơ hái lượm được nhiều thi tứ nhất là Trường Sa, cái giọt máu thiêng liêng dưới ngầu ngầu bọt sóng của Tổ quốc thân yêu. Qua mảng thơ viết về Trường Sa của Trần Đăng Khoa, người đọc bắt gặp nhà thơ lúc thì đứng bên cây bão táp đảo Nam Yết để cảm nhận sức sống dẻo dai, bền bỉ của nó, lúc quyến luyến cùng cô tổng đài hải đảo, lúc cất cao giọng hòa ca cùng lính đảo hát tình ca trên đảo, lúc ngồi ôm súng giữa đồng đội hồi hộp đợi mưa trên đảo sinh tồn. Cảnh vật và con người ở Trường Sa được tôi luyện dạn dày qua thời gian bám trụ giữa bão táp và sóng dữ. Sự sống Trường Sa đã nhân lên như thế giữa cuộc đời và trong thơ Trần Đăng Khoa. Ở đây có những con người trước lúc bám biển đã quen bám rừng, mang trong mình chất lính chung đúc nên từ mưa nắng đời lính. Mới năm nào em còn ở Trường Sơn, nay đã Trường Sa, tổng đài hải đảo. Gió biển mặn mòi bạc bao lần áo, mà cơn sốt rét rừng vẫn còn run trong da. Cô tổng đài hải đảo. Sự sống Trường Sa có những biểu hiện độc đáo mà những ai chưa một lần đến đây hay chưa một lần đọc thơ Trần Đăng Khoa chẳng thể nào ngờ tới được, dẫu cho ai đó có trí tưởng tượng phong phú chăng nữa. Và lại, đôi cánh của trí tưởng tượng vẫn là do cuộc sống chắp cho kia mà. Ai có ngờ đâu, in lên màu mây mang bão của Trường Sa không chỉ có bóng chàng lính trẻ hiên ngang, mà còn có cả những dáng cây son trẻ. Con mắt tinh tường của nhà thơ đã nhìn thấy những vẻ đẹp dịu dàng, dễ thương của sự sống nơi Trường Sa bão táp. Thân cây sao mà mềm mại, lá cây sao vẫn mượt mà, mỗi năm hàng trăm cơn bão trên mình cây đã đi qua. Cây phong ba đảo Nam Yết. Vẫn dưới đôi mắt nhạy cảm ấy, những đường nét tưởng như là gai góc, những màu sắc tưởng như là khô khan, những chất liệu tưởng như là trần trụi, thô nhám của Trường Sa, hết thảy đều biến thành thi liệu qua cảm quan nghệ thuật của Trần Đăng Khoa. Chẳng hạn, có người lại bảo hòn đá làm sao gợi nổi thế hứng, ấy thế mà Trần Đăng Khoa viết rất nhiều về đá Trường Sa. Không hẳn rằng viết về cát dễ hơn viết về đá, nhưng thơ viết về cát thì có nhiều mà thơ viết về đá thì còn ít. Thơ xưa viết về đá hay nhất là thơ Hồ Xuân Hương. Nhà thơ tả màu đá trong bài Đá Ông Chồng Bà Chồng rất xinh sắc. Tuyết điểm phơ đầu bạc, sương sa đượm má hồng. Trong thơ Trần Đăng Khoa, đá Trường Sa cũng có tâm hồn như chiến sĩ Trường Sa vậy. Đá vững bền, đá tốt tươi. Đá vững bền là tư duy thông thường, nhiều người nói rồi, nhưng đá tốt tươi là cái nhìn riêng của thi sĩ. Đá của sự sống, hòn đá ngàn năm trong đập trái tim người. Người lính có sức mạnh của đá, sự vững bền của đá, nhưng khác đá, vì có trái tim của con người thao thức đập. Rồi lính hát mà như đảo đá cất thành lời, đá san hô sẽ nảy cỏ xanh lên. Đá được diễn tả theo lối nhân hóa, hay chính đá vốn đã là biểu trưng cho sự sống mãnh liệt của Trường Sa kiên cường, vững chãi trong thơ Trần Đăng Khoa. Có lẽ là cả hai. Hình ảnh những người lính Trường Sa chọc đầu vì cắt tóc ngắn để tiết kiệm nước gội đầu, trong hoàn cảnh ở Trường Sa thuở ban đầu thiếu nước ngọt, được diễn tả trong bài thơ Lính Đảo Hát Tình Ca Trên Đảo, cũng ngạo nghễ và gan lì như đá Trường Sa. Sân khấu lô nhô mấy chàng đầu trọc, người xem ngổn ngang cũng rặt lính chọc đầu. Nước ngọt hiếm không lẽ dành gội tóc, lính trẻ lính già đều chọc tếu như nhau. Và nhà thơ đã có sự liên tưởng độc đáo mà thú vị về những hòn đá mang hồn lính Trường Sa. Điệu tình ca cứ ngân lên chót vót, bỗng bàng hoàng nhìn lại phía sau. Ngoài mép biển người đâu lên đông thế, ồ hóa ra toàn những đá chọc đầu. Lính đảo lại hát tình ca cho đá đảo nghe, vừa tếu táo, vừa bi thương, thân phận. Nhà thơ viết nhiều về sóng gió Trường Sa, nhưng không làm con người chìm lấp giữa thiên nhiên cằn cỗi. Trái lại, sóng gió được dựng dậy làm nền để nhà thơ khắc họa chân dung lồng lộng, ngang tàng như gió biển của các chiến sĩ Trường Sa. Đợi mưa trên đảo sinh tồn là bài thơ hay, bởi lẽ diễn tả được vẻ đẹp tâm hồn tươi tắn, lạc quan của người lính đảo. Bài này đoạt giải nhất cuộc thi thơ của báo Văn Nghệ năm 1981-1982. Ngồi đợi mưa giữa mùa khô, những người lính đảo hóa trẻ lại tuổi hồn nhiên dưới một cơn mưa mộng tưởng. Ôi ước gì được thấy mưa rơi, chúng tôi sẽ trụi trần nhảy choi choi trên mặt cát, dãy ruộng tơi bời trên mặt cát, như con cá rô rạch nước đón mưa rào. Úp miệng vào tay chúng tôi sẽ cùng gào, như ếch nhái um khắp đảo. Tự xác định rằng, dẫu chẳng có mưa, chúng tôi vẫn sinh tồn trên mặt đảo. Những người lính đảo vẫn mong mưa hiện cuối chân trời để được đón đợi. Mưa vẫn răng màu lộng lẫy phía xa khơi, mưa yểu điệu như một nàng công chúa. Người lính đảo ấp ủ niềm ao ước lãng mạn, mà hiện thực này, để cầm chắc cây súng, cũng như cả dân tộc ấp ủ niềm tin vào tương lai đất nước mạnh giàu, sáng lạn, mà dốc sức xây dựng cuộc sống mới, và gian khó chịu đựng, chỉ càng nuôi bền thêm khát vọng mãnh liệt, để đủ sức vượt lên phong ba bão táp. Phải chăng, đấy là cái ý tại ngôn ngoại của bài thơ? Mất niềm tin mới là mất hết, còn niềm tin là còn sức mạnh. Không một thế lực nào có thể làm suy xuyển mối gắn bó và niềm tin yêu son sắt với Trường Sa của dân tộc mà nhà thơ Trần Đăng Khoa đã thể hiện rất đỗi tha thiết và hùng hồn. Đất nước Việt Nam một lần nữa nối liền, những quần đảo long lanh như ngọc giác. Đất nước đã thống nhất, nhưng lãnh hải đã thống nhất đâu? Hoàng Sa vẫn còn lưu lạc, và nỗi đau của đất nước vẫn còn đó. Nào hát lên cho đêm tối biết rằng tình yêu sáng trong ngực ta đây. Ta đứng vững giữa muôn trùng sóng gió, tổ quốc Việt Nam bắt đầu ở nơi này. Lính đảo hát tình ca trên đảo.
Mỗi cánh thư về từ đảo xa, anh thư nói rằng Trường Sa lắm xa xôi, nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ bên đồng đội yêu thương. Chỉ có loài chim biển sông vỗ điện trùng quanh đảo trúc san hô. Trường Sa
sao bỗng bâng khuâng như thấy
ra khơi. Vành trăng non vừa lặn, vòm đêm lung linh sao sáng, sương buông mờ muôn dặm biển. Đêm nay tàu ta lại ra khơi, cho dải đất liền tím sẫm, bình yên nằm dưới sao trời. Biển Đông, tháng 9 năm 1975. Chim sơn ca trên đảo sơn ca. Đảo sơn ca không có sơn ca, ngày và đêm rùng rùng tiếng sóng, lúc nào biển cũng là biển động, sóng ngả nghiêng ầm vỡ quanh nhà. Đảo sơn ca không có sơn ca, đêm trăng lên cát trắng mà đỏ ấy, ngày lòe lửa hoàng hôn rần rật cháy, cỏ chưa kịp non đã vội úa già. Đảo sơn ca không có sơn ca, không có giống chim nào sống được. Cái roi cát mỏng manh như bọt nước, trôi lang thang trên mặt biển sẫm màu mây. Có tiếng chim nào ríu ran đâu đây, mà hòn đảo bỗng bồng bềnh hư ảo. Tôi ngước nhìn, thấy anh lính hải quân đứng ngang trời thổi sáo. Đảo sơn ca, tháng 4 năm 1976.
Nơi biển đồng sóng ngả
Những đám mây trắng ngời từ hải đảo. Những đám mây trắng ngời từ hải đảo bay nôn nao về phía đất liền. Ồ, không phải mây đâu, những bức thư anh đấy từ xa thẳm muôn trùng nhờ gió chuyển cho em. Ta vẫn ở bên nhau dù muôn vời cách trở. Lúc nào nhớ anh, em hãy ngẩng nhìn trời. Nếu em cũng yêu anh như con tàu yêu biển, em sẽ dễ dàng đọc được thư thôi. 1976. Đồng đội tôi trên đảo thuyền chài. Lều bạt chung chiêng giữa nước giữa trời, đến một cái gai cũng không sống được. Sớm mở mắt, nắng lùa ngun ngút, đêm trong lều như trôi trong mây. Những con chim kỳ quái thấy hơi người, mừng rỡ quá, cánh bay như bão thốc. Chỉ tiếng cánh chim bay quanh lều nghe đã căng nhức óc, sủi tăm dưới chân sàn, bóng mập lượn vòng quanh. Đảo tự giấu mình trong màu nước lam xanh, cái giọt máu thiêng dưới ngầu ngầu bọt sóng. Tổ quốc ơi, tiếng chúng tôi kêu lên mà mắt chúng tôi nhìn xuống, bóng chúng tôi trùm khắp đảo thuyền chài. 1975. Cây bão táp đảo Nam Yết. Không phải lúc nào cũng bão, bão tan trời lại biếc xanh. Chỉ thương bóng cây son trẻ, vẫn mang bão táp trong mình. Thân cây sao mà mềm mại, lá cây sao vẫn mượt mà. Mỗi năm hàng trăm trận bão, trên mình cây đã đi qua. Chiều nay tôi đứng trước cây, lòng nghĩ về người chiến sĩ. Dáng cây sao mà dẻo dai, vóc người sao mà bền bỉ. Tôi ngước nhìn lên ngọn cây, lại thấy chòi quan sát đảo. bóng chàng lính trẻ hiên ngang in lên màu mây mang bão. 1976. Chuyện ở đảo chìm. Có gì đâu, chiều ấy trong lều bạt, cơn sốt thuở Trường Sơn quật tôi tái tê người. Anh bạn tôi hết đứng lại ngồi, không sao yên lòng được. Đảo vẫn còn chìm dưới 3 mét nước, măng khô hết rồi, chỉ thăm thẳm biển xanh, lưới chẳng có mà cá vờn trước mắt, biết tìm đâu ra một bát canh. Lựu đạn bất ngờ nổ banh ruột nước, cá từng đàn bỗng nổi trắng như sao. Anh bạn tôi nhào ra vớt cá, trong lúc xung quanh lũ mập cũng lao vào. Những ánh chớp đen nhoáng nhoàng trong nước. Thôi bạn ơi, vài con cá bõ gì, hãy lên ngay lều bạt, bạn mỏng mảnh thế này, mập dữ tợn nhường kia. Nhưng bạn tôi vẫn quẩn nhau với mập, biển sủi tăm, tanh ngắt, đục ngầu. Trong khoảng nước nông bạn tôi bơi đứng, mập chỉ trờn vờn, chẳng đớp được đâu. Sao lúc ấy nó không hút cậu, rồi luôn luôn khi cậu mất thăng bằng? Tôi hỏi bạn lúc ngồi bên song cá, thấy bạn vui mừng, lòng tôi vẫn băn khoăn. Cái sống mập chẳng có gì đáng sợ, tuy dữ dằn nhưng lại rất ngu. Nếu mà chúng khôn ranh như thế, mình làm sao sống được đến bây giờ? Bạn tôi cười hồn nhiên như trẻ nhỏ, rồi giọng lại vang ầm át cả sóng biển khơi. Cậu hiểu không, tớ chỉ sợ người thôi, nhất là khi người biến thành cá mập. 1978. Cô Tổng Đài Hải Đảo. Mới năm nào em còn ở Trường Sơn, nay đã trường xa Tổng Đài Hải Đảo. Gió biển mặn mòi bạc bao màu áo, mà cơn sốt rét rừng vẫn còn run trong da. Tổ quốc thì gần, làng quê thì xa, phía cuối biển trời ngổn ngang mây trắng. Những tín hiệu em truyền qua mưa nắng, đảo như thành trụ vững giữa trùng khơi. Có lúc vẩn vơ nghĩ lại buồn cười, em cứ thương thương hàng cây trên đảo vắng. Hàng cây nhỏ chẳng bao giờ gió lặng, vẫn hồn nhiên xinh đẹp một mình. 1975. Nhớ. Anh ở đây giữa hỗn mang mây nước, nỗi nhớ em không một phút nào nguôi. Anh chẳng biết để đâu, đành vùi vào lòng biển, nên suốt đêm ngày biển vật vã, sục sôi. Không bão tố, biển lúc nào cũng động, nỗi lòng anh cứ cuồn cuộn dưới trời. Biển Đông, tháng 4, 1978. Chiều Cát Bà. Thấp thoáng làng xa, chiều xuống nhạt, trông ra bốn ngả núi răng đầy, phía sau nghe vọng câu chào thoảng, quay lại em vừa lẫn giữa cây. Rừng thu tím ngát màu sương núi, bời bời lối cỏ bóng em đâu, tìm em lại gặp con chó đá, ngoác miệng làm duyên giữa khóm lau. Em biến đâu rồi cô gái đảo, núi xanh sóng vỗ trắng chân rừng, ra nương lại lạc vào trong phố, tưởng dáng người xa hóa bóng thông. Thiên nhiên ngàn tuổi thành con trẻ, cứ ghẹo trêu người, cứ ú tim, như tình yêu ấy luôn đùa ẩn, để suốt đời tôi lặn lội tìm. 1976. Thơ tình người lính biển. Anh ra khơi, mây treo ngang trời những cánh buồm trắng. Phút chia tay anh dạo trên bến cảng, biển một bên và em một bên. Biển ồn ào em lại dịu êm, em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ. Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía, biển một bên và em một bên. Ngày mai khi thành phố lên đèn, tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc, thăm thẳm nước trời nhưng anh không cô độc, biển một bên và em một bên. Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên, bão táp chưa ngưng trong những vành tang trắng, Anh đứng gác, trời khuya, đảo vắng, biển một bên và em một bên. Vòng trời kia có thể sẽ không em, không biển nữa, chỉ mình anh với cỏ. Cho dù thế thì anh vẫn nhớ, biển một bên và em một bên. 1982.
Khi chia tay anh giàu trên bến cảng, biển một bên và em một bên, biển ồn ào em lại dịu êm. Anh như con tàu lăn sóng từ hai phía, biển một bên và em một bên. Cho dẫu mai đây xa anh đèn thành phố, anh đến buông neo chốn thăm thầm ánh sao trời, anh vẫn thấy đời không lẻ loi. Biển một bên và em một bên, đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên, cơn bão chưa nguôi trong tâm hồn biết bao người. Anh đứng gác trời khuya đảo vắng, biển một bên và em một bên. Đi chia tay anh vào trên bến cảng, biển một bên và em một bên, biển ồn ào em lại dịu êm. Anh như con tàu lăn sóng từ hai phía, biển một bên và em một bên. Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên, cơn bão chưa nguôi trong tâm hồn biết bao người. Anh đứng hát trời khuya đảo vắng, biển một bên và em một bên. Cho dẫu nơi kia sẽ không còn biển nữa, không có em yêu anh chỉ còn với cỏ. Cho dẫu thế thì anh vẫn nhớ, biển một bên và em một bên.
Thư gửi mẹ. Mẹ ơi, có thể trong cuộc chiến đấu này con sẽ ngã xuống bình thường như bao đồng đội của con, để mái nhà danh mẹ được yên ả dưới sắc nắng vàng. Và có thể là sáng mai bừng mắt ra, mẹ sẽ nhận về một tờ giấy như nhiều bà mẹ ở làng, tờ giấy mỏng manh nhưng lại nặng hơn ngàn tấn bom trút xuống tuổi già của mẹ. Cho dù thế, mẹ cũng đừng khóc nhé, con không chết đâu. Xin mẹ cứ đọc kiều cho căn nhà trở lại yên tĩnh dưới bóng cây bảng làng hoàng hôn. Xin mẹ cứ ngồi tựa cửa chờ con như những ngày xưa mỗi chiều con đi học về. Và mẹ lại lắng nghe tiếng bước chân bầy trẻ nhỏ, chúng ôm sách bá vai nhau, rúc rích cười đi ngang qua cửa sổ, đi ngang qua chiều yên tĩnh. Và đêm xuống, đầy nhà, đầy vườn, đầy cả bầu trời, đêm ấm áp và mượt như lụa. Xin mẹ đừng khép cửa, để gió vào, gió hát trong căn nhà mẹ những khao khát của trời mây. Và mẹ sẽ thiếp đi lúc nào không hay, đến nỗi mẹ chẳng biết được thằng con trai mẹ về trong làn gió mát. Làn gió đã đi khắp trái đất, hát ru những bà mẹ không con. 1979. Đợi mưa trên đảo sinh tồn.
Chúng tôi ngồi trên đảo sinh tồn, bóng đen sẫm như gốc cây khô cháy, mắt đăm đăm nhìn về nơi ấy, nơi cơn mưa thăm thẳm xa khơi, ánh chớp xanh lấp loáng phía chân trời. Ôi ước gì được thấy mưa rơi, mặt chúng tôi ngửa lên như đất, những màu mây sẽ thôi không héo quắt, đá san hô sẽ nảy cỏ xanh lên, đảo xa khơi sẽ hóa đất liền. Chúng tôi không cạo đầu để tóc lên như cỏ, rồi khao nhau, bữa tiệc linh đình bày toàn nước ngọt. Ôi ước gì được thấy mưa rơi, cơn mưa lớn vẫn rập rình ngoài biển, ánh chớp xanh vẫn lấp loáng phía chân trời. Ôi ước gì được thấy mưa rơi, chúng tôi sẽ trụ trần nhảy choi choi trên cát, dãy giụa tơi bời trên mặt cát, như con cá rô rạch nước đón mưa rào. Úp miệng vào tay, chúng tôi sẽ cùng gào, như ếch nhái khắp đảo. Mưa đi, mưa đi, mưa cho táo bạo, mưa như chưa bao giờ mưa, sấm sét đùng đùng. Nhưng làm sao, mưa cứ ngại ngùng, chập chờn bay phía xa khơi. Chúng tôi ngồi ôm súng đợi mưa rơi, lòng thắc thỏm niềm vui không nói hết. Mưa đi, mưa đi, mưa cho mãnh liệt, mưa lèm nhèm chúng tôi chẳng thích đâu. Nhưng không có mưa rào thì cứ mưa ngâu, hay mưa bụi, mưa li ti cũng được. Mặt chúng tôi ngửa lên hứng nước, một hạt nhỏ thôi cát cũng dịu đi nhiều. Ôi đảo sinh tồn, hòn đảo thân yêu, dẫu chẳng có mưa chúng tôi vẫn sinh tồn trên mặt đảo, đảo vẫn sinh tồn trên đại dương gió bão. Chúng tôi như hòn đá ngàn năm trong đập trái tim người, như đá vững bền, như đá tốt tươi. Mưa vẫn răng màn lộng lẫy phía xa khơi, mưa yểu điệu như một nàng công chúa. Dù mưa chẳng bao giờ đến nữa, thì xin cứ hiện lên thăm thẳm cuối chân trời, để bao giờ cánh lính chúng tôi cũng có một niềm vui đón đợi. 1982.
Lính đảo hát tình ca trên đảo.
Đá san hô kê lên thành sân khấu, vài tấm tôn chôn mấy cánh gà. Em đừng trách bọn chúng anh tạm bợ, chẳng phong màn nào chịu nổi gió Trường Sa. Gió rát mặt đảo luôn thay hình dáng, sỏi cát bay như lũ chim hoang. Cứ mặc nó, nào hỡi các chiến hữu, ta bắt đầu thôi, mây nước đã mở màn. Sân khấu lô nhô mấy chàng đầu trọc, người xem ngổn ngang cũng rạt lính chọc đầu. Nước ngọt hiếm, không lẽ dành gội tóc, lính trẻ, lính già đều chọc tếu như nhau. Có lúc vui cứ gọi đùa sư cụ, là bỏ con xa với bụt đây mà. Thôi lặng yên nghe, có gì đang sóng sánh. Hóa ra là sư cụ hát tình ca. Những giai điệu ngang tàng như gió biển, nhưng lời ca toàn nhớ với thương thôi. Đêm buông xuống nhìn nhau không rõ nữa, cứ ngỡ như vỏ ốc cất thành lời. Rằng có đêm trăng dắt em đi dạo, gương mặt em dịu dàng, hàng cây cũng tươi xinh, mở mắt chung chiêng lưng trời sóng vỗ, và tay mình lại nắm lấy tay mình. Người yêu chúng anh ơi, các em ở phương nào, tóc em ngắn hay dài có trời mà biết được. Những bóng dáng nào sẽ đến với chúng anh, trong bốn phía chỉ âm u mây nước. Nào hát lên cho mây nước biết, rằng chúng ta là những con người, yêu em thủy chung hơn muối mặn, dù thư tình chưa biết gửi cho ai. Nào hát lên cho đêm tối biết, rằng tình yêu sáng trong ngực ta đây, ta đứng vững giữa muôn trùng sóng gió, Tổ quốc Việt Nam bắt đầu ở nơi này. Điệu tình ca cứ ngân lên chót vót, bỗng bàng hoàng nhìn lại phía sau, ngoài mép biển người đâu lên đông thế, ồ hóa ra toàn những đá chọc đầu. 1982.
Ở một hòn đảo nhỏ.
Tôi về hòn đảo nhỏ, hòn đảo mỏng manh khuất nẻo mấy tầng trời. Sống trong sóng, tôi thấy mình là sóng, sóng chính là đồng đội của tôi. Như một cây non gió mưa vùi dập, tôi vịn vào bão táp đứng dần lên. Ngày vào đảng tôi thấy mây trắng lắm, trang đời chưa viết chữ đầu tiên. Tôi chợt thấy câu thơ như nước biển, mặn khôn nguôi máu của ông cha. Tôi đứng gác mà nghe lòng yên tĩnh, dù chỉ mình tôi, trời biển với phong ba. Biển vẫn biển, trời vẫn trời năm trước, nhưng từ nay mây gió đã khác rồi. Gió thổi về mát xóm làng thành phố, và mây trắng bình yên bay trên tổ quốc tôi. Ngày kết nạp đảng, mùng 3 tháng 2 năm 1982. Trên boong tàu câu cá. Chiều biển lặng ta nhìn xa ngút ngát, thử thả sợi dây dài đo dạ biển xem sao. Lòng biển cũng nông thôi khi mồi chạm cá, chỉ bụng dạ thế gian là chẳng biết thế nào. Biển Đông, tháng 2, 1982. Hát về một hòn đảo. Đảo à, đảo ơi, biển vẫn trao như đưa nôi, biển vẫn âm thầm như người mẹ sáng tạo, cho tổ quốc ta có thêm một hòn đảo. Ngày mai đảo sẽ nhô lên, sẽ có cuộc đời, sẽ có tên, có con đường cho anh đến với em, có ngôi nhà dưới vòm cây mát, có nước ngọt, đó là điều tuyệt nhất, có thể gội đầu, có thể uống no say, có thể tặng nhau cả một giếng đầy. Hát lên đảo ơi, những niềm tin giản dị đã ánh lên trong màu nước xanh ngời, đã lung linh trước căn lều bạt. Đảo à, đảo ơi. Chúng tôi ngồi đây trần trụi giữa trời, dưới chân sóng mây, trên đầu sóng nước, chim đập cánh hôi mù cửa bạt, nhưng ở xa thì chẳng thấy gì đâu. Chỉ một đại dương đen sẫm một màu, chảy vật vã dưới vòm mây khô héo. Không thể nào nhận ra hòn đảo, sống bừng bừng trong màu nước âm u. Không thể nhận ra căn lều bạt hoang sơ, đứng sập xòe trên biển đông nhầu nát. Trông ngẩn ngơ như cái lều chăn vịt, ai bỏ quên giữa mặt ruộng đang cày. Nhưng dưới chân lều bạt hoang vu này, thủy triều chảy băng băng qua đỉnh đảo. Tổ quốc của tôi đang âm thầm sáng tạo một ngày mai cho tất thảy mọi người. Đảo sẽ nhô lên giữa biển, giữa trời, có hạt lúa, củ khoai, ngọn rau muống luộc, có viện hải dương học, có sân khấu xây, mây cánh kiến mở màn cho em hát, có tuổi trẻ và tình yêu, đấy là điều tuyệt nhất. Sự sống lại hồn nhiên trong tiếng trẻ con cười, sự sống vẫn sinh sôi bền vững đến muôn đời. Việt Nam đấy, bao giờ cũng lạ. Tôi muốn nói một điều gì với biển cả, về dải đất liền hùng vĩ phía sau tôi. Đảo à, đảo ơi. Chúng tôi đứng đây trần trụi giữa trời, cho biển cả không còn hoang lạnh. Đứa ở đồng chua, đứa vùng đất mặn, chia nhau nỗi nhớ nhà, hoàng hôn tím ngát xa khơi. Chia nhau tin vui, về một cô gái làng khểnh răng hay hát. Vầng trăng lặn dưới chân lều bạt, hắt lên chúng tôi nhuếnh nhoáng vàng. Chúng tôi coi thường gian nan, dù đồng đội tôi có người ngã trước miệng cá mập, có người bị vùi dưới cơn bão dữ tợn. Ngày mai, đảo sẽ nhô lên, Tổ quốc Việt Nam một lần nữa nối liền, Hoàng Sa, Trường Sa, những quần đảo long lanh như ngọc giát. Nói chẳng đủ đâu, tôi phải hát một bài ca bằng nhịp trái tim tôi. Đảo à, đảo ơi. Chúng tôi rất đông, 18-20, sâu sắc và vô tư như bầu trời, tỉnh táo và đắm say như bầu trời, màu áo lính hát niềm tâm sự lính. Biển nóng này, nhưng chúng tôi trầm tĩnh, những con sóng ngầm đến đây phải bục dậy bất ngờ, đổ ầm ầm trên mép san hô, kẻ thù đến đây cũng phải lộ mặt. Những đường đạn ngọt sắc sẽ bay ra từ hướng chúng không ngờ. Hát lên đảo ơi, những niềm tin giản dị đã ánh lên trong sắc nước xanh ngời, đã lung linh trước căn lều bạt. Đảo à, đảo ơi. Tháng 4, 1982.